cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới, phần thứ hai. Người dạy là mục sư Jim Vinney.
I welcome you again, those watching in the nations of the world.
Chào mừng quý vị một lần nữa trở lại với loạt bài này. Quý vị là những người đang theo dõi video ở khắp nơi trên
thế
giới.
Thank you for your interest in this video curriculum.
Cảm ơn quý vị đã chú ý đến chương trình này.
And I especially thank you for your interest in this topic of church planting by teams.
Và nhất là cảm ơn quý vị đã chú ý đến phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới.
I pray that God will cause this lesson to bear fruit in your lives and in your churches.
Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ dùng bài học này để đem lại kết quả trong đời sống quý vị, trong chức vụ của quý vị.
Let's go directly to our topic today.
Xin chúng ta hãy trở lại với đề tài của bài học hôm nay.
I'd like to share on the subject of the local church as a ministry training center.
Bài học của chúng ta hôm nay là hội thánh địa phương là một trung tâm huấn luyện người phục vụ Chúa.
First, let's look at the Bible basis for the church as a ministry training center.
Chúng ta hãy xem các nguyên tắc của Kinh Thánh về việc dùng hội thánh địa phương là một nơi để huấn luyện người phục vụ Chúa.
Before we look in the Bible, let me make one point.
Trước khi chúng ta xem Kinh Thánh, tôi xin nói một câu.
The New Testament makes no mention of seminaries or Bible colleges.
Ý là Kinh Thánh Tân Ước hoàn toàn không hề đề cập đến chủng viện hoặc là các trường Kinh Thánh.
Those are good things.
Dĩ nhiên đây là điều rất tốt.
However, the ministry training recorded in the Bible is done in the local churches.
Nhưng những điều mà trong Kinh Thánh ghi lại về việc huấn luyện đào tạo người phục vụ Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước hoàn toàn nằm trong hội thánh địa phương.
And church leaders, I want to encourage you today.
Quý vị là những người lãnh đạo hội thánh, tôi xin khuyến khích quý vị hôm nay.
You don't need to send your people away for training.
Quý vị không cần phải gửi người của hội thánh mình đi ra một nơi khác để được đào tạo.
You can train people in your church for the work of the ministry.
Chính quý vị có thể đào tạo người trong hội thánh của mình để phục vụ Chúa.
Let's turn to Acts chapter 13 verse 1.
Chúng ta hãy giờ ra xem Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1.
Acts 13:1 says, "In the church at Antioch, there were prophets and teachers."
Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư.
Notice where the prophets and teachers were.
Chúng ta hãy để ý xem những tiên tri và những thầy giáo này ở đâu.
They were in the church.
Họ ở trong hội thánh.
The Bible teachers were in the church.
Các thầy giáo sư ở trong hội thánh.
I'm a Bible teacher.
Tôi là một người dạy kinh thánh.
I have taught in Bible college.
Tôi đã dạy ở trong các trường kinh thánh.
But the Bible college was part of the local church.
Nhưng trường kinh thánh mà tôi dạy đó là một phần của hội thánh địa phương.
You don't need a full Bible college.
Quý vị không cần phải có một hội thánh không cần phải có một cái trường trường kinh thánh hoàn toàn biệt lập.
Your church is capable of training people for the ministry.
Nhưng chính hội thánh của quý vị có thể đào tạo người phục vụ Chúa.
Turn with me please to Acts chapter 19 verses 9 and 10.
Xin chúng ta cùng xem Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 9 và câu 10.
Remember, we're looking at the biblical basis for local church ministry training.
Xin hãy nhớ rằng chúng ta đang tìm xem các nguyên tắc của Kinh Thánh về việc dùng hội thánh địa phương làm một trung tâm huấn luyện người phục vụ Chúa.
The Apostle Paul was a primary mover in the founding of the Ephesian church.
Và sứ đồ Phaolô là người đã khởi xướng ra, đã là người đã bắt đầu công việc đào tạo hội thánh, gây dựng hội thánh.
Let's read now Acts 19 verses 9 and 10.
Chúng ta xem Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 9 và câu 10.
But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus.
Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu.
Verse 10 says this went on for 2 years.
Câu 10 cho biết rằng việc này xảy ra trong suốt 2 năm.
What Paul did here was the equivalent of conducting a 2-year Bible college.
Điều Phaolô đã làm ở đây tương đương như là mở một trường kinh thánh trong 2 năm.
But notice the context in which the Bible school and training were conducted.
Nhưng chúng ta hãy chú ý đến cái bối cảnh mà trường kinh thánh này đã được tạo dựng ra.
It was in the local Ephesian church.
Tức là ở trong hội thánh địa phương tại Ephesus.
Turn please to 2 Timothy chapter 2 verse 2.
Chúng ta xem thư Timothée thứ nhì chương 2 câu 2.
Timothy was Paul's spiritual son.
Timothée là con thuộc linh của sứ đồ Phaolô.
Paul had imparted truth to him and raised him up in the things of the Lord.
Phaolô đã rèn luyện, đã dạy dỗ và giúp cho Timothée lớn lên trong đức tin.
Paul had left Timothy in charge of the church in Ephesus.
Và Phaolô đã để Timothée ở lại để chăm sóc cho hội thánh tại Ephesus.
The Bible doesn't say, but usually it's considered that he was the pastor of the local church.
Mặc dù kinh thánh không nói rõ, nhưng mà rất nhiều người đã xem rằng Timothée là mục sư, là người quản nhiệm cho hội thánh
tại Ephesus. 2 Timothy 2 verse 2.
Chúng ta hãy cùng xem thư Timothée thứ nhì chương 2 câu 2.
And the things you Timothy have heard of me, Paul, the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable men who will also be qualified to teach others.
Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.
You see the transmission of truth from Paul to Timothy, Timothy to other faithful people transmitting it on.
Chúng ta thấy một cái sự lưu thông, sự truyền dạy lại những điều từ Phaolô đến Timothée, từ Timothée đến những người khác, rồi lại cứ được truyền xuống như vậy.
Again, where did this happen?
Và chúng ta để ý xem điều này đã xảy ra ở đâu.
In the church at Ephesus.
Trong hội thánh tại Ephesus.
So I believe there's abundant evidence that biblical ministry training can and should be in the local church.
Do đó mà tôi thấy được rằng có rất nhiều những dữ kiện trong kinh thánh cho chúng ta biết việc đào luyện, việc huấn luyện kinh thánh xảy ra trong hội thánh địa phương.
But now some practical reasons for ministry training in the local church.
Và bây giờ có một số những cái lý do một cách thực tế hơn nữa về vấn đề đào luyện người trong hội thánh.
If we send our best young people away from the church for training, we lose their gifts in the local church.
Nếu chúng ta gửi đi những người có nhiều ân tứ của Chúa trong hội thánh đến một nơi khác để được huấn luyện, tức là chúng ta đã mất đi những ân tứ đó trong hội thánh.
On the other hand, if we train them in the local church, then their strength remains and gives to the local church.
Và ngược lại, nếu chúng ta giữ họ ở lại trong hội thánh và đào tạo họ, thì chính những ân tứ của họ, những khả năng của họ sẽ được sử dụng ngay trong hội thánh địa phương.
There's another important reason for training our ministers in the local church.
Và một lý do khác cũng rất quan trọng để giúp chúng ta thấy việc đào tạo người ngay trong hội thánh địa phương.
Really only in the church can they receive pastoral oversight as they're learning.
Tức là ngay trong hội thánh địa phương thì họ mới được sự chăm sóc của vị mục sư, của vị lãnh đạo hội thánh.
And this is not generally true in central Bible colleges and seminaries.
Và điều này không có xảy ra trong những trường trùng viện hoặc là những trường kinh thánh.
Turn please to Ephesians chapter 4 verses 11 and 12.
Chúng ta hãy xem thư Ephesos chương 4 câu 11 và 12.
Ephesians 4:11. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers.
Thì Ephesos chương 4 câu 11 ghi rằng: Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư.
The reason for that giving of these five is listed in verse 12.
Lý do mà năm chức vụ này được kể ra trong câu số 11.
To prepare God's people
là để
for works of service so that the body of Christ may be built up.
Là để gây dựng và để trang bị cho thân thể của Đấng Christ.
The churches have pastors, elders, evangelists.
Hội thánh có người làm sứ đồ, có người làm tiên tri, có người làm thầy giảng tin lành.
Many churches have Bible teachers.
Có nhiều hội thánh thì có những giáo sư dạy về Kinh Thánh.
Some churches have apostles and prophets.
Có những hội thánh khác thì có người sứ đồ và có tiên tri.
Those five ministries are listed here: apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher.
Năm chức vụ hầu việc Chúa này, chẳng hạn như là sứ đồ, tiên tri, giảng tin lành, mục sư và giáo sư.
And it is their calling to train God's people for the work of the ministry.
Và mục đích cái sự kêu gọi của Chúa cho những người đó là để đào tạo, là để trang bị những người khác để họ cũng hầu việc Chúa.
Now remember, where do we find those people?
Và quý vị hãy nhớ lại xem chúng ta tìm thấy những người này ở đâu?
In the churches.
Trong hội thánh địa phương.
You recall we read in Acts 13, in the church at Antioch, there were prophets and teachers.
Chúng ta đã đọc thấy trong Công vụ các sứ đồ chương 13 bảo rằng trong hội thánh đó có những tiên tri và có những thầy giáo sư.
On the other hand, and I have been involved in Bible college for many years.
Và chính tôi cũng đã dự phần vào trong trường Kinh Thánh trong nhiều năm.
But usually Bible colleges and seminaries, the teachers are just Bible teachers.
Nhưng mà thông thường thì có rất nhiều khi ở trong các chủng viện hoặc trong trường Kinh Thánh thì người giáo sư đó chỉ là giáo sư mà thôi.
I appreciate Bible teachers.
Tôi rất là yêu mến những người dạy Kinh
Although
Thánh.
I am a pastor of a church, I am primarily a Bible teacher.
Và mặc dù tôi là mục sư, một người quản nhiệm cho hội thánh, nhưng mà trách nhiệm chính của tôi là người dạy Kinh Thánh.
And I have learned that I by myself cannot fully train the saints for the work of the ministry.
Và tôi ý thức được rằng chỉ riêng một mình tôi thì tôi không thể nào đào tạo một cách trọn vẹn những người khác để họ hầu việc Chúa được.
I need apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers.
Tôi cần có những sứ đồ, có người tiên tri, có người giảng tin lành, có người làm mục sư ở trong hội thánh.
I was blessed to be trained in a church that had all five of those ministries.
Tôi cảm ơn Chúa là tôi đã được đào tạo trong một hội thánh có đầy đủ năm chức vụ này.
But it's not necessary to have all five to train people for the work of the ministry.
Nhưng mà dĩ nhiên không cần phải có năm chức vụ này thì mới có thể đào tạo người khác.
Whatever ministers you have in your church, God will use them.
Bất cứ những chức vụ nào trong hội thánh mà Chúa ban cho thì Chúa sẽ ban phước cho quý vị để sử dụng.
Now here's another advantage to training ministry in the local church.
Và đây là một điều quan trọng khác nữa về việc đào tạo người trong hội thánh địa phương.
In the church, they'll be exposed to the full array of Christian activities.
Đó là trong hội thánh địa phương, họ sẽ được có dịp dự phần trong tất cả mọi lĩnh vực trong sự hầu việc Chúa.
They will participate in worship, preaching, teaching.
Họ sẽ được dự phần trong sự thờ phượng, sự ca ngợi, sự rao giảng và sự dạy dỗ.
They'll be exposed to evangelism, follow-up ministry.
Cũng như là việc đi làm chứng đạo, làm chứng cho Chúa và việc chăm sóc, thăm viếng.
They'll be part of the ministry of the gifts of the Spirit.
Và được dự phần trong việc trong các ân tứ của Đức Thánh Linh được hoạt động, được sử dụng trong hội thánh.
They'll be exposed to counseling in the local church.
Cũng như là trong vấn đề tư vấn, khuyên bảo người khác.
The church is the only place where they can get this valuable on-the-job training.
Và chỉ có trong hội thánh địa phương thì họ mới có cơ hội để mà được đào tạo một cách thực tế như vậy.
The seminary is good.
Chủng viện rất tốt.
The Bible college is good.
Trường Kinh Thánh rất tốt.
But apart from the local church, they cannot teach all those things.
Nhưng nếu không có hội thánh địa phương thì không thể nào mà các học viên, các học sinh có thể học được những điều này.
I can read about the gifts of the Spirit in the Bible.
Tôi có thể đọc về các ân tứ thánh linh trong Kinh Thánh.
I can take a Bible college class on the gifts of the Spirit.
Tôi có thể lấy một lớp ở trong trường Kinh Thánh về ân tứ Đức Thánh Linh.
But I really have hands-on experience with those things in the local church.
Nhưng tôi sẽ có những kinh nghiệm thực tế trong một hội thánh địa phương.
Church leaders throughout the world, I want to encourage
you. Là những người lãnh đạo hội thánh ở khắp nơi trên thế giới, tôi muốn khuyên quý vị.
You may have a church of 50.
Có thể quý vị có một hội thánh chỉ có 50 người.
You may have a church of 500.
Có thể hội thánh quý vị có đến 500 người.
Doesn't matter.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Your church can be a ministry training center.
Hội thánh của quý vị có thể trở nên một trung tâm đào tạo người phục vụ Chúa.
This is not a difficult task.
Đây không phải là một công việc khó khăn.
It doesn't require lots of money.
Không đòi hỏi phải có rất nhiều tiền.
It does not require big buildings.
Không đòi hỏi phải có những cái tòa nhà rộng lớn.
Frankly, it doesn't require any buildings.
Mà thực ra thì không đòi hỏi một cái tòa nhà nào cả.
Jesus did a great job without buildings.
Chúa Giêsu đã làm những công việc của Chúa mà không cần một tòa nhà nào cả.
In many nations of the land, you don't have those resources available.
Có rất nhiều nơi trên thế giới là quê hương của quý vị không thể có những tiện nghi đó.
But you have the resources that count.
Nhưng quý vị có những nguyên liệu.
You have the Lord Jesus Christ.
Đó là có Chúa Giêsu.
You have the gifts of God in your lives as church leaders.
Có những ân tứ của Chúa trong đời sống quý vị là những lãnh đạo của hội thánh.
And you have hungry Christian people desiring to be raised up in ministry.
Và quý vị có những tín hữu đang đói khát để có thể được khao khát để có thể hầu việc Chúa.
That's all you need.
Và đó là những yếu tố quý vị cần.
You can do this out in the field.
Quý vị có thể đi ra ngoài những cánh đồng để làm điều này.
You can do this in a bamboo hut.
Có thể ở trong một cái chòi.
Your church can become a ministry training center.
Hội thánh của quý vị có thể trở nên một trung tâm đào tạo người phục vụ Chúa.
The most important foundation for that is this.
Cái nguyên tắc, cái căn bản quan trọng nhất là như thế này.
Leaders of churches build a solid local church.
Người lãnh đạo của hội thánh hãy xây dựng một hội thánh vững vàng.
All of this proceeds out of strong local churches.
Tất cả những điều này đều được phát xuất từ một hội thánh địa phương vững mạnh.
What is a strong local church?
Một hội thánh vững mạnh là một hội thánh như thế nào?
There may be many definitions of that.
Có thể có nhiều định nghĩa khác nhau.
I want to offer two.
Tôi chỉ xin đề nghị hai định nghĩa mà thôi.
I want to make it very simple.
Tôi xin làm rất là đơn giản.
This would be a church built upon Jesus.
Đó là hội thánh được đặt nền tảng trên Chúa Giêsu.
And built upon the word of God.
Và đặt nền tảng trên lời của Chúa.
Matthew 16 verse 18 please.
Phúc âm Matthew chương 16 câu 18.
The speaker is Jesus.
Người nói câu này là Chúa Giêsu.
Matthew 16:18, Jesus says, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church."
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 18, Chúa Giêsu phán rằng: "Còn ta bảo ngươi, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên hòn đá này."
The theologians have different ideas of what this all means.
Các nhà thần học thì có những cái sự giải thích khác nhau về câu này.
But one thing is very plain.
Nhưng có một điều hết sức là đơn giản.
Jesus said, "I will build my church."
Ấy là Chúa Giêsu bảo rằng ta sẽ xây dựng hội thánh ta.
The apostle Paul called Jesus the chief cornerstone.
Và sứ đồ Phaolô gọi Chúa Giêsu là hòn đá góc nhà.
A healthy church is built firmly on Jesus Christ.
Một hội thánh vững mạnh, trưởng thành là một hội thánh đặt nền tảng trên Chúa Giêsu.
And secondly, a good local church is built upon the word of God.
Và một hội thánh địa phương vững vàng là một hội thánh đặt nền tảng trên lời Chúa.
Matthew chapter 7, please, verses 24 to 27.
Chúng ta xem Phúc âm Matthew chương 7, câu 24 và 27. Câu 24 đến 27.
Matthew 7, beginning in verse 24.
Phúc âm Matthew chương 7, bắt đầu từ câu 24.
Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.
The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock.
Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập. Vì đã cất trên đá.
But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand.
Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.
The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house and it fell with a great crash.
Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều.
Build your church on two rocks.
Hãy xây dựng hội thánh của quý vị mà Chúa đã giao cho trên hai hòn đá.
Build it on Jesus the rock.
Chúa Giêsu là hòn đá thứ nhất.
And build it on the word of the Lord as a second rock.
Và hòn đá thứ hai đó là lời Chúa.
If you do this, you'll have strong churches.
Nếu quý vị làm hai điều này, thì quý vị sẽ có hội thánh vững mạnh.
I thank God for beautiful facilities like this.
Tôi cảm ơn Chúa cho hội thánh ở đây có những cơ sở tốt đẹp như thế này.
But you don't need that to build a good church.
Nhưng quý vị không cần có những cơ sở tốt đẹp như thế này để mà xây dựng một hội thánh.
The church I pastor in Oregon rents a building.
Và hội thánh của tôi ở Oregon thì chúng tôi mướn một cái tòa nhà.
We don't own a building.
Chúng tôi không có một tòa nhà riêng biệt như thế này.
But I believe we have a good church.
Nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi có một hội thánh vững mạnh.
We don't have a lot of money.
Chúng tôi cũng không có nhiều tiền.
But God enabled us to send a pastor to the Philippines.
Nhưng Chúa đã cho phép chúng tôi có thể gửi một mục sư đến tại Philippines.
You can do these things.
Quý vị cũng có thể làm điều này.
So the key is a solid local church.
Vì vậy cái yếu tố, cái nguyên tắc đó là có một hội thánh địa phương vững vàng.
Now remember, we read in Ephesians 4:11 that God gave five ministries.
Và chúng ta đã xem trong Ephesos chương 4 câu 11 là Chúa ban cho 5 chức vụ hầu việc Chúa.
Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers.
Tức là những người như là sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và
Their
giáo sư.
Their calling includes training the saints for the ministry.
Và chức vụ mục đích của họ đó là để đào luyện những con cái
Church
Chúa.
Church leaders, look in your churches.
Quý vị là những người lãnh đạo hội thánh, hãy nhìn vào trong hội thánh của mình.
Almost certainly you have men in one or more of these ministries.
Tôi có thể cam đoan rằng chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy được những người.
Probably you have a pastor.
Có thể có những chức vụ này.
I know I'm speaking to many pastors
today.
Có thể
trong hội thánh quý vị có một người nào đó được kêu gọi để làm mục sư.
Very possibly you have an evangelist.
Có thể có một người có sự kêu gọi để làm một người truyền giáo.
Perhaps one or two or five or a dozen Bible teachers.
Hoặc là một, hai, hoặc ba, hoặc cho đến 5 người là giáo sư dạy kinh thánh.
And the other offices possibly also.
Và có thể có những chức vụ khác nữa trong hội thánh quý vị.
Remember, you have these men as ministry trainers.
Hãy nhớ rằng quý vị có những người này là những người sẵn sàng để được đào tạo.
As a Bible teacher, I am very conscious of this.
Là một người dạy kinh thánh, dạy đào tạo người khác, tôi ý thức
điều này. My heart's desire is to train you for the work of the ministry.
Và tấm lòng của tôi đó là tôi muốn đào tạo quý vị trở nên những người.
Not because I'm over you.
Chúa không phải là bởi vì tôi có quyền hành trên quý vị đâu.
I'm just a servant.
Nhưng tôi chỉ là một người đầy tớ, một tôi tớ.
But if there is a gift in my life, I desire to use it for you.
Và nếu mà Chúa ban cho tôi một ân tứ nào đó thì tôi ước ao sử dụng ân tứ đó để phục vụ quý vị.
Because you, I believe, have a desire to do the same thing.
Tôi nói điều đó là bởi vì tôi tin rằng quý vị cũng có sự ước ao khao khát làm điều đó.
Maybe the gift of God in your life as a shepherd.
Có thể Chúa đã cho quý vị có một ân tứ để làm một mục sư quản nhiệm chăn bầy.
Or as a soul winner.
Hoặc là một người đi ra để làm chứng cho Chúa.
As a counselor.
Hoặc là một người để hướng dẫn người khác.
Or many many other biblical ministries.
Hoặc là một số những cái ân tứ, những chức vụ khác Chúa đã dạy trong Kinh Thánh.
Use that to train other people.
Hãy sử dụng cái ân tứ đó, chức vụ đó để đào tạo người khác.
Now, I said before that we need all five. Ministries.
Tôi đã nói rằng chúng ta cần có cả 5 chức vụ này trong hội thánh.
But let me say this.
Nhưng tôi xin nói như thế này.
It is especially important to identify in your church Bible teachers.
Điều quan trọng là quý vị có thể nhận diện ra trong hội thánh quý vị người nào có ân tứ giảng dạy.
In my experience, it's Bible teachers who have the gift to give comprehensive Bible instruction.
Và trong kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng những người được ân tứ để dạy dỗ là những người có thể dạy dỗ với tất cả những căn bản vững vàng trong Kinh Thánh.
As we say in English, A B C instruction.
Và như người ta thường nói là những cái lời giảng dạy rõ ràng mạch lạc A B C.
Line upon line, verse upon verse.
Từng câu một, từng lời một trong Kinh Thánh.
But again, the teachers cannot do it all by themselves.
Một người giáo sư, một người thầy dạy không thể làm một.
Brother Benjamin
một mình
is teaching about biblical elders.
Và trong những bài học về chức vụ trưởng lão.
It's the elders who give that pastoral oversight to those you're training.
Thì chính những trưởng lão đó sẽ là những người chăm sóc, những người chăn bầy cho những người mà quý vị sẽ dạy dỗ.
They watch for the souls of the people.
Sẽ chăm sóc, sẽ lưu tâm đến linh hồn của những người đó.
They care about their callings and gifts.
Và lưu ý đến những ân tứ, những sự kêu gọi trong đời sống của họ.
Search out your elders, young people.
Hãy tìm kiếm những người trưởng lão trong hội thánh.
Relate yourselves to these godly men who can help you.
Nếu quý vị là những người theo dõi chương trình là những người trẻ tuổi, hãy tìm kiếm những người trưởng lão trong hội thánh và đeo đuổi để học hỏi nơi họ.
I'll say a word to the Bible students out there.
Và tôi cũng muốn nói một vài lời với những người, những sinh viên, những người đang học trường Kinh
Get
Thánh.
Get to know your leaders.
Thì hãy quen biết
Love
với
your
những
leaders.
Người lãnh đạo trong hội thánh. Hãy yêu mến họ.
Come to them in humility.
Hãy đến với họ với tất cả những sự khiêm tốn.
They're your brothers.
Họ là những người anh em của quý vị.
But God has given them assignments.
Nhưng Chúa đã ban cho họ một trách nhiệm.
And in those assignments, the Bible says they are over you in the Lord.
Và trong trách nhiệm đó của họ thì họ là những người chăm sóc cho quý vị, là người trên của quý vị.
Approach them and say, "Help me."
Và hãy đến với họ và nói với họ rằng, xin hãy giúp tôi.
I sense the calling of God in my life.
Tôi cảm thấy có một sự kêu gọi của Chúa trong đời sống tôi.
Encourage me.
Xin hãy khuyên bảo và khuyến khích tôi.
Teach me.
Dạy dỗ cho tôi.
Show me the way to go.
Hãy chỉ cho tôi biết con đường tôi sẽ phải đi như thế nào.
And elders, this is a sacred task.
Và đối với quý vị là những người trưởng lão trong hội thánh, đây là một trách nhiệm rất là thiêng liêng.
The scripture in Hebrews says we must give account to God.
Và trong Kinh Thánh, trong thư Hebrew cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có trách nhiệm trước mặt Chúa.
Let's go on to another point now about why, how your church can become a ministry training center.
Chúng ta hãy đi đến một điểm khác cho chúng ta biết tại sao hội thánh địa phương của mình cần phải trở thành một trung tâm đào tạo người phục vụ Chúa.
Let me speak to those pastors and other ministers who are preaching the word of God.
Tôi xin được nói một vài lời với quý vị là những người lãnh đạo hội thánh, những người đang rao giảng lời Chúa.
Teach your church the beautiful truth of what we call body ministry.
Xin hãy dạy dỗ cho các con cái Chúa trong hội thánh về một chân lý. Đó là về sự chăm sóc trong thân thể của Chúa.
Here's what that means.
Đây là điều tôi muốn nói.
We know that the church is the body of Christ.
Chúng ta biết hội thánh là thân thể của Chúa Giêsu.
But in the natural, a body has different members.
Và trong thân thể của chúng ta thì có rất nhiều chi thể khác nhau.
And each member has different functions.
Và mỗi thân thể, mỗi bộ phận thì có một trách nhiệm khác nhau, có những cái tác dụng khác nhau.
And every member is important.
Nhưng mỗi bộ phận, mỗi chi thể đều rất quan trọng.
I'm very thankful for this hand.
Tôi cảm ơn Chúa cho tôi bàn tay này.
I could live without it.
Tôi không thể nào sống mà không có.
But I'm more effective with it.
Tôi có thể sống không cần bàn tay này, nhưng mà với bàn tay này thì tôi có thể
I could live without that foot.
Làm việc được nhiều hơn. Tôi có thể sống mà không cần bàn chân.
But I can jog better with it.
Nhưng mà tôi có thể chạy bộ một cách dễ dàng hơn với bàn chân đó.
I could see without one eye.
Tôi có thể thấy đường mà không cần một con mắt này.
But I see better
nhưng nếu mà
with
tôi
two.
Có cả hai con mắt thì tôi sẽ thấy rõ ràng hơn.
Would you turn with me please to Romans chapter 12 verse 6?
Chúng ta hãy xem trong thư Roma chương 12 câu 6.
Verse 6. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith.
Thư Roma chương 12 câu 6. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau. Tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin.
You see that phrase, different gifts.
Chúng ta để ý đến câu các sự ban cho khác nhau.
Look also please in 1 Peter 4:10.
Chúng ta xem tiếp trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4 câu 10.
Verse 10, each one should use whatever gift he has received to serve others.
Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau.
It says faithfully administering God's grace in its various forms.
Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho.
Several important expressions in there.
Có một số những chữ quan trọng ở đây.
It says each one.
Đó là mỗi người.
Brother, you have gifts in your life.
Thưa quý vị, mỗi người trong quý vị có một ân tứ Chúa ban cho.
The sisters here, you have gifts in your life.
Và thưa cô ở đây, cô cũng có ân tứ của Chúa ban cho cô.
But they vary one from another.
Nhưng mỗi người có những ân tứ khác nhau.
Not one of you alike.
Không có phải người nào cũng giống nhau cả.
Because God gives different gifts.
Bởi vì Chúa ban cho các ân tứ khác nhau, các sự ban cho khác nhau.
Sometimes they look alike, like my two hands look alike.
Có nhiều khi thì trông có vẻ giống nhau, giống như là hai bàn tay của tôi trông thì giống nhau.
But they're not alike.
Nhưng mà không phải là giống nhau hoàn toàn đâu.
With this hand, I throw a ball.
Với bàn tay này thì tôi ném một trái banh.
With this hand, I eat. Very important.
Và với bàn tay này thì tôi ăn. Rất là quan trọng.
We need one another.
Chúng ta cần nhau.
This is the beautiful truth of, quote, body ministry.
Đây chính là cái chân lý quan trọng của sự hầu việc Chúa trong một thân thể của Chúa.
An unhealthy church is a church where the pastor does everything.
Một hội thánh không vững mạnh là một hội thánh mà mục sư làm tất cả mọi sự.
Church leaders, pastors, I appeal to you.
Thưa quý vị là những người lãnh đạo hội thánh, tôi xin nài xin quý vị.
Let your people excel.
Hãy để cho cho những người, cho những tín hữu trong hội thánh của quý vị, hãy để cho họ được trưởng thành lên.
When I used to train preachers in Bible college,
tôi thường đào tạo dạy dỗ trong trường kinh thánh.
I was very happy when they learned to preach better than me.
Khi mà tôi rất là vui mừng khi thấy có những người giảng dạy lời Chúa còn hay hơn tôi nữa.
That did not threaten me.
Điều đó không khiến cho tôi phải run sợ hay là sợ hãi.
That caused me to rejoice.
Nhưng còn khiến cho tôi vui mừng.
Why?
Tại sao?
Because this world needs good preachers.
Tại vì thế gian này cần có những người rao giảng lời Chúa đầy ơn Chúa.
And I can't cover the world.
Và tôi không thể nào đi khắp thế gian để mà rao giảng một mình được. Nhưng quý vị.
And pastors, you have people with you who can.
Quý vị là những lời lãnh đạo trong hội thánh, có những người trong hội thánh của quý vị là những người có thể làm điều đó.
This humble brother in your church may go out and lead thousands to Jesus.
Có thể một người thanh niên ở trong hội thánh của quý vị, người đó có thể đi ra và hướng dẫn cả ngàn người đến với Chúa.
If you'll recognize that potential in him.
Nếu quý vị có thể nhận ra cái tiềm năng đó ở trong người này.
And her.
Hoặc là trong cô này.
God has given you people as a sacred trust.
Chúa đã ban cho những người này trong sự coi sóc của quý vị.
So preach body ministry to your
church.
Do đó
hãy rao giảng, hãy giảng dạy chân lý về sự phục vụ trong một thân thể
Tell
của Chúa.
Tell your people you can make a difference.
Và nói với họ rằng họ có thể được Chúa sử dụng.
You can do something significant for Jesus Christ.
Họ có thể làm được những điều quan trọng để phục vụ Chúa.
Now a few more practical suggestions.
Một vài lời khuyên khác nữa.
We've talked about preaching and teaching and eldering.
Chúng ta đã nói về việc giảng dạy, việc dạy dỗ và việc trưởng lão, chăn bầy.
We've mentioned that you can get on the job training in the local church.
Và chúng ta đã nói về việc được đào tạo trong một hội thánh địa phương thì sẽ có những kinh nghiệm thực tế.
But remember we said before, you have to build people on the word of God.
Nhưng chúng ta cũng đã đề cập là chúng ta cần phải đào tạo người đặt trên căn bản của lời Chúa.
I want to encourage you to expand your Bible teaching ministry.
Do đó tôi xin khuyến khích quý vị hãy nới rộng, hãy mở rộng cái chức vụ giảng dạy lời Chúa.
And again, this is very simple.
Và điều này có thể rất là đơn giản.
Do what you can do.
Hãy làm những gì mà Chúa cho quý vị có thể làm được.
Don't try to do more than you can do.
Đừng có cố gắng làm những gì mà quý vị không làm được.
Let me give you a very easy suggestion.
Tôi xin đề ra một đề nghị hết sức là đơn giản.
Add a special Bible teaching night.
Hãy thêm vào trong hội thánh một buổi tối dạy kinh thánh.
Teach books of the Bible.
Dạy từng sách một trong kinh thánh.
Teach themes and topics of the Bible.
Dạy về những đề tài, những tiết mục trong kinh thánh.
Build a strong foundation under your people with the Word of God.
Hãy gây dựng một cái nền tảng vững vàng trên lời Chúa cho hội thánh của quý vị.
Also, even smaller churches can begin a Bible school.
Và ngay cả một hội thánh nhỏ cũng có thể lập một trung tâm phục vụ đào tạo người phục vụ Chúa.
In 1972, we began a Bible college, a Bible school, we'll say in Anchorage.
Năm 1972 thì tại thành phố Anchorage, chúng tôi mở ra một trường kinh thánh.
We had about 200 people in the church.
Chúng tôi trong hội thánh chúng tôi lúc bây giờ có 200 người.
We started a daytime Bible school.
Chúng tôi bắt đầu một trường kinh thánh ban ngày.
People began to come.
Thì có những người đến để học.
The first year we had 25 students.
Năm đầu tiên chúng tôi có 25 người.
The second year we had 50 students.
Năm thứ hai chúng tôi có 50 người.
The next year we had 100 students.
Năm thứ ba chúng tôi có 100 người.
The fourth year we had 300 students.
Và năm thứ tư chúng tôi có 400 người, 300 người.
There's a hunger in the heart of people for Bible training.
Có rất nhiều người đang có những sự khao khát, đói khát để được đào tạo, để được huấn luyện về lời Chúa.
This was done in the local church.
Và điều này đã được thực hiện trong một hội thánh địa phương.
We started with what we had.
Chúng tôi chỉ bắt đầu với những gì Chúa đã ban cho.
Pastor Benjamin was our full-time pastor.
Và mục sư Benjamin lúc bây giờ là mục sư quản nhiệm hội thánh chúng tôi.
He began to teach.
Ông bắt đầu giảng dạy.
The associate pastor came on full-time, began to teach.
Và một vị mục sư phụ tá đến cũng bắt đầu giảng dạy.
I was working not in the church but a regular secular job. I began to teach.
Và lúc bây giờ tôi cũng ở trong hội thánh, lúc bây giờ tôi đang làm một công việc bên ngoài thì tôi cũng bắt đầu có lớp để dạy.
What we had was two full-time ministers.
Và lúc bây giờ trong hội thánh chúng tôi thì có hai vị mục sư.
Plus one myself who did not work on the church.
Thêm với tôi
staff.
Là một người không phải ở trong chức vụ hầu việc Chúa với hội
we
thánh.
We started a full-time with three people, a full-time Bible college.
Và chúng tôi đã có một trường kinh thánh ở trong hội thánh với ba người giảng dạy.
It didn't take a big building.
Không cần phải có một căn nhà rộng rãi.
Just needed one classroom.
Chỉ cần có một phòng học mà thôi.
We had the Bible.
Chúng ta có kinh thánh.
Don't need a lot of expensive things.
Chúng ta không cần có những thứ khác đắt tiền tốn kém.
We just needed teachers.
Chúng ta chỉ cần có một người giảng dạy.
Students.
Có cần có học sinh.
And the word of God.
Và có lời Chúa.
That costs very little.
Và điều đó thì tốn kém rất ít.
You have in your churches gifted teachers.
Trong hội thánh quý vị có những người có ơn của Chúa ban cho về sự giảng dạy.
They don't have to be quote on staff.
Họ cũng cần phải là những người ở trong mục sư là đoàn.
Let me suggest another way you could start a Bible school.
Quý vị có thể mở ra một trường kinh thánh.
I'll use our schedule in America.
Lấy thí dụ như tôi sử dụng cái thời khóa biểu ở Hoa Kỳ chẳng hạn.
Your weekly schedule may be different, but this will give you an idea.
Có thể ở nước của quý vị, cùng quốc gia quý vị thì cái chương trình làm việc mỗi tuần của quý vị nó khác đi.
Many churches could start a Bible school by doing this.
Nhưng mà rất nhiều hội thánh có thể mở ra một trường kinh thánh nếu họ làm như thế này.
Friday night after work, teach 3 classes.
Buổi tối thứ sáu sau khi đi làm việc xong thì sẽ có 3 lớp kinh thánh.
Saturday morning, teach 3 more classes.
Và sáng thứ bảy dạy thêm 3 lớp kinh thánh nữa.
In America, most people are off on Saturday.
Ở Hoa Kỳ thì hầu hết người ta được nghỉ vào ngày thứ bảy.
But you could adjust that for what works in your nation.
Nhưng ở nước của quý vị, ở quốc gia quý vị có thể điều chỉnh cho thích hợp với hoàn cảnh.
But you see, by doing this, we teach 6 Bible classes a week.
Và nếu quý vị làm như vậy thì mỗi tuần quý vị sẽ có 6 lớp học kinh thánh.
And your people don't even need to quit their jobs to go to school.
Và những người trong hội thánh quý vị không cần phải nghỉ làm, nghỉ sở để mà đi học trường kinh thánh.
And if you do this year after year,
và nếu quý vị tiếp tục làm điều này mỗi năm, năm này sang năm khác,
you will build up a church full of trained, ready people.
Thì quý vị sẽ đào tạo trong hội thánh quý vị những người đã được đào tạo, đã được đào luyện.
Now, some of you are medium and larger sized churches.
Quý vị có thể trong số quý vị là có những người có hội thánh lớn hoặc là hội thánh nhỏ khác nhau.
I encourage you start a full-time Bible school.
Tôi đề nghị quý vị hãy mở ra một trường kinh thánh trọn thời giờ.
What we did in Alaska was this.
Điều mà chúng tôi đã làm ở Alaska là như thế này.
We started with 4 days a week.
Chúng tôi bắt đầu với 4 ngày trong một tuần lễ.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm.
We taught 5 classes a day.
Chúng tôi dạy 5 lớp mỗi ngày như vậy.
I should add one of those classes was prayer and praise.
Và tôi xin nói thêm là một trong những lớp đó là ca ngợi và cầu nguyện.
Because we want to keep the spirit stirred up as well as learning the word.
Bởi vì chúng ta biết rằng tâm linh của chúng ta cần phải được khuyến khích, được nóng cháy khi chúng ta học hỏi lời Chúa.
And I would say, brothers, every church of several hundred people or larger can do this.
Và tôi thưa với quý vị rằng tất cả những hội thánh nào mà có một vài trăm người trở lên đều có thể làm được điều này.
Some churches can just add evening Bible school as well as daytime.
Một số hội thánh thì có thể có cả trường kinh thánh vào buổi tối cũng như ban ngày.
The whole point is use the resources in your church.
Điểm chính yếu ở đây là hãy dùng tất cả những tài nguyên, những gì Chúa đã ban cho trong hội thánh quý vị.
Don't send your people away for training. You train them.
Đừng có gửi người đi một nơi khác để mà được đào tạo, nhưng chính quý vị hãy đào tạo người trong hội thánh.
Let me suggest now as I begin to close today a few additional resources for ministry training.
Tôi xin đề nghị ở đây một số những tài liệu để giúp cho quý vị trong việc đào tạo người trong hội thánh.
And I recommend pastors evaluate these and just use those you feel comfortable with.
Và tôi xin đề nghị quý vị hãy cân nhắc những tài liệu này và sử dụng những gì thích hợp cho quý vị.
One very effective method is videos, just as we're doing today.
Một trong những phương pháp rất là tiện lợi và ích lợi đó là dùng những băng video như chúng ta dùng đây.
I encourage you to secure a full copy of the international curriculum.
Tôi xin đề nghị quý vị hãy mua sử dụng tất cả những tài liệu của international curriculum, tức là những tài liệu chúng ta quý vị đang theo dõi ở đây.
Use this in your churches.
Hãy sử dụng trong hội thánh địa phương của mình.
This is a wonderful tool.
Đây là một tài liệu rất là ích lợi.
You say, well, we don't have apostles or prophets.
Nhưng quý vị bảo rằng chúng tôi không có những sứ đồ và không có tiên tri.
You'll be exposed to some of these ministries on the videotapes.
Và quý vị sẽ được hiểu biết thêm, học hỏi thêm qua những băng videotape này.
You may say, well, we don't have an evangelist.
Và quý vị bảo rằng chúng tôi không có những người truyền giáo.
Yes, you do.
Thưa quý vị có chứ.
Brother Reinhard Bonnke's tapes.
Chẳng hạn như là trong cái băng video của mục sư Reinhard Bonnke.
So the Lord has made provision for you to hear from all 5 ministries.
Và như vậy, Chúa đã tạo cho quý vị có cơ hội để có thể được sự giảng dạy của cả 5 chức vụ hầu việc Chúa.
Also, I encourage you use cassette tapes from reliable ministries.
Và quý vị cũng có thể sử dụng những cái băng cassette để nghe.
Those of you in the larger cities.
Quý vị là những người ở trong những thành phố lớn hơn.
Take your students to seminars and conferences that you trust.
Hãy đem những học viên của quý vị đến dự vào những cái buổi thảo luận, những buổi thuyết trình.
Also, there's the field of what is called extension study.
Và còn có một số những trường kinh thánh mà có
Many good Bible colleges and seminaries put their classes on video cassette.
Có rất nhiều những trường kinh thánh ở nhiều nơi thì họ dùng những tài liệu của họ là trong những cái băng cassette, băng video.
And they will allow you to take their classes by correspondence.
Và quý vị có thể ở những nơi khác, quý vị có thể học hỏi.
I have personally benefited greatly by that method.
Và chính tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều qua phương pháp đó.
And the last thing I'd like to share today as we close is an intern pastor program.
Và một cái phương pháp nữa đó là mà tôi gọi là một phương pháp gọi là thực tập cho một vị mục sư.
Now, that thought may scare you.
Điều này có thể khiến cho quý vị phải e ngại.
You might say, "Oh, how could I start an intern pastor program?"
Bởi vì quý vị suy nghĩ làm sao mà tôi có thể có một chương trình cho mục sư thực tập được.
It's very simple.
Rất là đơn giản.
I read where Jesus, it says of Jesus in the Bible, he chose 12 so that they might be with him.
Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chọn ra 12 môn đệ để họ có thể ở với Ngài.
Your future ministers, allow them to be with you.
Hãy để cho tạo cơ hội để cho những vị mục sư tương lai của quý vị đến gần với quý vị.
Pastor, if you're making a sick call, invite one of your students to come with you.
Và hãy mỗi khi một quý vị đi đâu, hãy đem những học viên của mình đi theo.
It's that simple. That's a training program.
Điều đó rất đơn giản, đó chính là phương pháp để mà đào tạo đó.
Pastor, if you're counseling somebody, invite a mature Bible student to sit in with you.
Nếu quý vị có một cái hẹn và đang khuyên bảo một người nào đó thì hãy đem theo một học viên của mình, một người trưởng thành để người đó cũng có thể học hỏi.
Give them assignments as Jesus gave his disciples assignments.
Và giao phó cho họ một số những trọng trách như là Chúa Giêsu đã giao phó trách nhiệm cho các môn đệ của Ngài.
And then as Jesus did, follow up and see how they did.
Và như Chúa Giêsu đã làm thì hãy chăm sóc và hỏi han xem họ đã làm được trách nhiệm đó như thế nào.
Here's a way you can do this very very frequently.
Và đây là một điều quý vị có thể làm một cách thường xuyên.
Let's just say that half a dozen people come to Jesus in your service this week.
Giả sử như trong hội thánh quý vị có khoảng 10 hay 12 người đến tiếp nhận Chúa Giêsu trong Chủ nhật vừa qua.
Wouldn't that be wonderful?
Đó là một điều hết sức là vui mừng phải không?
What are you going to do with those people?
Quý vị sẽ làm gì với 12 người đó?
Those six people are very important to Jesus.
Những người này là những người rất là quý báu đối với Chúa.
Jesus died for those people.
Chúa Giêsu đã chết để chịu thế tội cho họ như là cho chúng ta vậy.
Let me suggest this.
Tôi xin đề nghị quý vị như thế này.
Take some of your Bible students and assign them to follow up.
Hãy dùng một số những người trong học viên của quý vị và cho họ có trách nhiệm là chăm sóc cho những người mới tin Chúa đây.
Pair them up with these new converts.
Và hãy cho họ từng người chăm sóc cho từng người một.
Ask them to spend time with them.
Và khuyên bảo họ hãy dành thời giờ ra để chăm sóc cho những người này.
Encourage them to do Bible study with them.
Khuyến khích họ hãy cùng học kinh thánh với nhau.
And do you know what you've done here?
Quý vị có biết quý vị vừa mới làm điều gì không?
Without any expenditure of money, you have started an intern pastor program.
Và quý vị không cần phải tốn kém tiền bạc gì cả, nhưng quý vị đã vừa mới bắt đầu một chương trình đào tạo người mục sư thực tập.
Or intern evangelist, or intern teacher.
Hoặc là một người, hoặc là một cơ hội thực tập cho những người truyền giáo.
The point is very simply this.
Điểm chính là như thế này.
The church of the Lord has much work to do.
Trong hội thánh của Chúa có rất nhiều công việc cần phải làm.
Find your hungry people.
Hãy tìm kiếm những người đang khao khát Chúa.
Give them legitimate, important assignments.
Và hãy giao cho họ những trọng trách thích hợp.
Tell them this is how you do it.
Và nói với họ rằng đây là cách để làm việc này.
As Jesus did, push him out the door to go do it.
Và như Chúa Giêsu đã làm là hãy đẩy họ đi ra và giúp cho họ làm việc đó.
And then check up on them and find out how they did.
Rồi đem họ trở lại và hỏi thăm xem họ đã làm công tác đó như thế nào.
If they've made mistakes, help them to learn how to do it better.
Nếu họ họ làm sai thì hãy giúp cho họ có thể làm một cách tốt đẹp hơn.
You can do these things in the local church.
Quý vị có thể làm điều này trong hội thánh địa phương của mình.
God can use you, brothers, to train ministers.
Chúa có thể sử dụng quý vị để đào tạo những người phục vụ Chúa.
God has equipped you to train ministers in your local church.
Chúa đã trang bị cho quý vị để đào tạo những người phục vụ Chúa trong hội thánh mình.
Remember session 1 of this series.
Hãy nhớ đến bài học đầu của loạt bài này.
We talked about reproducing after your own kind.
Chúng ta đã nói về việc sinh sản tùy theo loại.
There are gifts of God in your lives, church leaders.
Có những ân tứ Chúa đã ban vào trong đời sống quý vị. Quý vị là những người lãnh đạo hội thánh.
They're not to hold in and keep to yourself.
Quý vị không thể nào mà chỉ có giữ những ân tứ đó cho riêng mình mà thôi.
They're to reproduce in others.
Nhưng cần phải được sinh sản ra trong đời sống của những người khác.
Remember what the Apostle Paul said, the things you've heard of me, you commit to faithful men.
Sứ đồ Phaolô đã nói với Timôthê rằng những gì mà con đã tiếp nhận nơi ta thì hãy giao phó lại cho những người khác, những người trung tín khác.
What you have, brothers, pass it on.
Những gì mà Chúa đã ban cho quý vị hãy truyền lại cho người khác.
Multiply.
Hãy nhân lên, hãy làm tăng trưởng ra thêm.
Multiply the word of God.
Hãy làm tăng trưởng, hãy
multiply the number of converts.
Hãy làm tăng thêm số người tin Chúa.
Multiply in your church disciples.
Hãy tăng thêm số người học hỏi lời Chúa và bước đi với Chúa trong hội thánh.
Just give them everything you have.
Ban cho họ, hãy ban lại cho họ tất cả những gì quý vị đã tiếp nhận từ nơi Chúa. Đó chính là điều Chúa muốn quý vị làm.
He does not measure us according to what we don't have.
Chúa không xét đoán chúng ta dựa vào những gì chúng ta không có.
But he requires we be good stewards of what we do have.
Nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta là những người trung tín, quản lý và sử dụng những gì Chúa đã ban cho chúng ta.
Brothers and sisters, let's reproduce ourselves in others.
Anh em, hãy giao truyền lại và hãy sinh sản ra những gì mà Chúa đã ban trong đời sống quý vị.
So we've talked today about your church being a ministry training center.
Và trong bài học này chúng ta nói về việc sử dụng hội thánh của quý vị trở nên những trung tâm đào tạo người phục vụ Chúa.
Churches of any size, you can do it.
Bất cứ hội thánh của quý vị ở trình độ như thế nào, lớn hay nhỏ như thế nào đều có thể làm được.
Now, in our next video, we're going to go on to another very important topic.
Và trong bài học kế chúng ta sẽ học qua một đề tài khác cũng rất quan trọng.
I want to share with you how you can counsel these people.
Tôi xin chia sẻ với quý vị làm sao để quý vị có thể khuyên bảo những người khác.
But here I mean a special kind of counseling.
Tôi muốn nói về một cái loại khuyên bảo khác.
We're not talking about marriage and family counsel.
Chúng ta không chỉ nói về việc khuyên bảo về gia đình, về hôn nhân mà thôi.
That's good.
Điều đó rất tốt.
But not our topic
today. Điều
đó không
phải là đề tài chúng ta nói ngày hôm nay.
We're talking about ministry training and church planting.
Chúng ta đang nói về đề tài huấn luyện và mở mang hội thánh mới.
So I encourage you to come to our next session.
Do đó tôi khuyên quý vị hãy tiếp tục theo dõi bài học kế.
Where I want to share how you church leaders can counsel your people concerning their callings.
Và trong bài học kế chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có thể thấy được làm sao chúng ta có thể khuyên bảo người khác về vấn đề sự kêu gọi của Chúa trong đời sống.
Most pastors that I know feel very inadequate in this area.
Hầu hết những mục sư, những người hầu Chúa mà tôi có liên lạc thì đều cảm thấy rất là yếu kém trong vấn đề này.
But I want to share with you something. I'm just a regular person just like you.
Tôi xin thưa quý vị là tôi cũng là một người bình thường như tất cả quý vị mà thôi.
But when I learned how easy this is, it made a new person out of me.
Nhưng khi tôi thấy được rằng điều này rất là dễ thì tôi được hoàn toàn biến đổi.
I want to share some very valuable insights with you next session.
Trong bài học kế tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số những điều hết sức quan trọng.
You can help your people determine who they are in God.
Quý vị có thể giúp cho những người thuộc về Chúa trong hội thánh của quý vị để họ có thể biết được họ là ai trong Chúa.
And you can help them to measure up to it and move into it.
Và quý vị có thể giúp cho họ để có thể đạt đến những điều mà Chúa muốn cho họ.
God bless you in the nations of the world. We are very thankful that you've tuned in today. We love you very much and we want to see great fruit in your lives for Jesus Christ. We'll see you next session.
Xin chào quý vị là những người ở khắp nơi trên thế giới đang theo dõi tài liệu này và nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.